là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Trấn Yên nỗ lực khôi phục nghề dâu tằm truyền thống. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái triển khai vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2014, toàn tỉnh đã phát hiện gần 90 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 10 vụ so với năm 2023. Các vi phạm chủ yếu là khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giấu, tàng trữ lâm sản trái phép, phá rừng, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng, vi phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thu nộp ngân sách trên 920 triệu đồng và tịch thu hơn 69 mét khối gỗ các loại. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có và duy trì độ che phủ rừng đạt 63%, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong giám sát bảo vệ rừng và cảnh báo sớm cháy rừng, tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ phát triển rừng.
Năm 2024, huyện Văn Yên đã vận động nhân dân hiến đất đóng góp ngày công và vật liệu, kiên cố được 100 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 75 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 60%. Các xã như Xuân Ái, Yên Hợp, Mộ Đông, An Bình, Lâm Giang có phong trào làm đường giao thông nông thôn khá tốt. Năm 2025, huyện Văn Yên phấn đấu tiếp tục mở rộng và kiên cố 90 km đường giao thông nông thôn, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã và có những giải pháp tích cực để thực hiện.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Bình đã tiến hành khảo sát các sản phẩm tiềm năng để tổng hợp đánh giá lựa chọn các cơ sở có sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP, hướng dẫn các chủ thể xây dựng triển khai phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, các quy định về bao bì đóng gói, nhãn mác sản phẩm hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường trong sản xuất, hướng dẫn các chủ thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về tín dụng khoa học và công nghệ, liên kết chuỗi giá trị, đào tạo nghề. Hướng dẫn tư vấn hỗ trợ trực tiếp các chủ thể sản xuất sản phẩm tiềm năng để triển khai phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục vận động các chủ thể nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm sau khi đánh giá, tăng cường liên kết để nâng tầm và đưa sản phẩm OCOP của huyện ngày càng vươn xa ra nhiều thị trường, phục vụ phát triển du lịch. Nhờ vậy, năm 2024, Yên Bình có thêm 8 sản phẩm, đó là ốc nhồi, ống lứa, chả ốc, chả cá thiểu, giò cá thiểu, xúc xích cá thiểu, mọc cá thiểu, măng ớt giòn Thác Bà, măng ăn liền Yên Thành được đánh giá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Như vậy, đến nay, huyện Bình có 46 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.
Ngay trong ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện bắt giữ và khởi tố 2 vụ án 2 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán là pháo nổ với khối lượng pháo thu giữ được gần 35 kg. Cả hai đối tượng trong hai vụ án đều sinh năm 2007, có hộ khẩu thường trú tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên và xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Mặc dù đang trong độ tuổi đi học nhưng do hám lợi, mải chơi, đã bất chấp sự nguy hiểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và đã phải trả giá. Trước thực trạng đáng báo động trên, các gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền quản lý giáo dục để con em mình tránh mắc phải các hành vi vi phạm pháp luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Huyện Trấn Yên, địa phương có diện tích trồng dâu lớn nhất tỉnh với gần 1.000 hectare, cũng đã bị ngập úng, trong đó gần 700 hectare bị ảnh hưởng nặng, tập trung tại các xã có diện tích lớn nằm ven sông Hồng, chiếm gần 70% diện tích dâu toàn huyện. Sau khi nước lũ rút, chỉ còn lại bùn đất phủ kín hàng trăm hectare dâu. Cùng với đó là nỗi xót xa không thể kể hết của những người dân tại đây, bởi đời sống của bà con tập trung chủ yếu vào nghề trồng dâu nuôi tằm. Giờ đây sau những mất mát, những vùng dâu của người dân đang dần trở về một màu xanh vốn có. Từng hom giống được trồng bổ sung, những nhánh non đang được ươm mầm, mang theo cả hy vọng về sự hồi sinh của một vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất miền Bắc sau cơn bão lịch sử.
Chỉ cách đây gần 4 tháng, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, toàn bộ diện tích cây dâu được trồng ở những xã ven sông Hồng của huyện Trấn Yên đều bị ngập chìm trong nước. Vì úng ngập nhiều ngày nên nhiều diện tích dâu đã bị chết. Theo kinh nghiệm của người dân, cây dâu mặc dù trồng được trên dưới 10 năm, nếu bị úng ngập nhiều ngày thì cũng khó phục hồi. Còn nếu như trồng mới lại thì cũng mất khoảng 2 năm mà có thể thu hái. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua nên gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên, mặc dù đang nuôi tằm tuổi thứ 5, nhưng phải bỏ đi hoàn toàn vì không còn lá dâu cho tằm ăn. Hơn 1 hecta lúa được gia đình bà Hà chuyển sang trồng dâu, giờ thì coi như mất trắng, bà Lê Thị Hà, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Dâu do ngập như này thì có thể là nó sẽ thối hết rễ và lá. Bây giờ chúng tôi thì tằm như này chúng tôi chắc không thể nuôi được nữa, bởi vì cây dâu nó héo hết như này rồi thì bây giờ có khắc phục cũng không thể nuôi được. Như này chúng tôi thu thiệt hại rất là nhiều, bởi vì là khi chúng tôi nuôi con tằm này nó có thể là nó hơn chăn nuôi các thứ nó gấp đôi gấp ba. Thế nên là khi chúng tôi mà hỏng dâu này chúng tôi thì thiệt hại quá nặng luôn ạ. Chúng tôi bây giờ nếu như chúng tôi người dân giờ chúng tôi không có một cái gì thu nhập, bởi vì đất đai tôi toàn bộ trồng dâu hết, nên giờ chúng tôi không có một cái gì để thu nhập nữa rồi.
Cơn bão số 3 đi qua đã khiến thủ phủ trồng dâu của huyện Trấn Yên chỉ còn lại bùn đất. Gần 700 hecta dâu của Trấn Yên bị ngập úng và ảnh hưởng nặng. Nhiều hộ dân vừa thu hoạch kén nhưng mắc nước lũ không bán được nên kén già hóa bướm phải bỏ đi. Hàng trăm hộ dân nuôi tằm ăn dỗi cũng phải đổ bỏ do dâu ngập úng và cạn kiệt nguồn thức ăn. Cây dâu là loại cây không ưa nước nên sau nhiều ngày bị ngập trong nước lũ, các diện tích này đều không còn khả năng phục hồi. Toàn bộ phần lá và phần thân cây bị ngập ở dưới nước đều đã chuyển màu và cháy lá. Hầu hết những gốc dâu của bà con có tuổi đời từ 15 tới 20 năm nên với họ cây dâu là cần câu cơm để gắn bó và giúp người dân có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên với những thiệt hại mà cơn bão số 3 gây ra thì giờ đây người trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên chỉ có thể nén lại nỗi đau mất mát, dọn dẹp vườn tược và tìm cách tái thiết sản xuất. Bà Trần Thị Yến, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Nói chung là nó ngập nước dâng cao lên thì bà con ở đây chủ yếu là về dâu tằm. Ai cũng nghĩ là sau này nó có hỏng thì vẫn phải khôi phục lại. Kể cả phải không được thu hoạch 1 năm, 2 năm vẫn phải khôi phục lại vùng dâu trở lại như xưa. Thì bà con cũng quyết tâm là có chết dâu thì cũng phải khôi phục quả dâu con để lấy cây để trồng cây lại mới. Nên là tất cả toàn dân ai cũng mong lại vườn soi bãi để trở lại như trước đây.
Còn tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, do hoàn lưu bão số 3, toàn xã có hơn 200 hecta cây trồng nông nghiệp bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là diện tích dâu tằm khu vực ven sông Hồng. Với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, xã đã vận động người dân tập trung khắc phục hậu quả, tái thiết sản xuất. Đối với diện tích dâu bị ảnh hưởng nhẹ, tiến hành khơi rãnh, tỉa cành để cây dâu bật mầm mới, nuôi tằm cuối vụ, diện tích bị ngập sâu, bồi lấp, làm chết trắng, được nhà nước hỗ trợ hạt giống và rau giống để trồng vụ đông. Sau vụ xuân sẽ tiến hành trồng lại các diện tích dâu chết. Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Báo Đáp cũng đã tập trung cùng với nhân dân triển khai khắc phục cái diện tích nông nghiệp bị thiệt hại sau bão lũ. Đến nay thì trên cánh đồng thì cũng đã bắt đầu có màu xanh trở lại rồi. Đối với lại diện tích cây dâu mà còn khắc phục được thì xã triển khai cho nhân dân cùng với sự hướng dẫn của các cái cơ quan trong khối nông nghiệp huyện Trấn Yên là khôi phục và tận dụng lá để trồng dâu và nuôi tằm tiếp trong vụ. Thế còn đối với diện tích không khắc phục được thì vận động nhân dân là sẽ chuyển sang trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây ngô. Thế và sau đó thì đến đủ thời vụ sẽ trồng lại cây dâu tằm.
Gia đình ông Lê Thanh Thủy ở xã Báo Đáp là hộ chuyên nuôi tằm giống cung ứng cho người dân trong khu vực. Trong đợt lũ vừa qua, toàn bộ diện tích dâu trên cánh đồng bị ngập úng, mất nguồn thức ăn nên mất tất cả số tằm phải tiêu hủy. Gia đình ông thiệt hại gần 80 triệu đồng. Sau đợt lũ, gia đình ông Thủy tiếp tục thu mua lá nuôi tằm giống để cung ứng cho những hộ dân. Ngoài ra, ông chặt tỉa cành ngọn ở diện tích dâu bị ngập, đợi nảy mầm, lấy lá nuôi tằm. Ông Lê Thanh Thủy, xã Bò Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi thì bây giờ chỉ tận dụng những cái chỗ nào mà cái diện tích nào nó không bị ngập ấy, bằng cách là mình đi thu mua lại lá để mình duy trì cái sản xuất, việc sản xuất giống. Mà đồng thời là cũng khắc phục là bằng cách là đốn vặt bớt những cái lá, cắt bớt đi để chờ cái lứa mầm của sau khi nó ngập ấy. Thì lên bây giờ chúng tôi đang tận dụng được những cái cành sau khi ngập mà cây dâu bắt đầu nó phát triển lên á.
Ngay sau bão, huyện Trấn Yên đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương triển khai tập huấn đầu bờ cho cán bộ nông nghiệp huyện và bà con nhân dân để kịp thời khắc phục diện tích dâu, giảm chi phí trồng mới và ổn định năng suất lá, nuôi tằm vụ xuân. Hướng dẫn người dân rà soát, chia diện tích thành các mức độ ảnh hưởng khác nhau, triển khai nhanh việc đào rãnh, tiêu úng, đốt lá và cắt tỉa, bổ sung phân bón để kích thích cây ra chồi mới. Bằng mọi nỗ lực cứu chữa, khoảng 600 hecta dâu đã bắt đầu nảy lại mầm xanh. Chỉ còn một thời gian nữa người dân có thể nuôi lứa tằm mới, khắc phục một phần khó khăn do thiên tai. Đối với diện tích dâu bị chết, ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phục hồi trong vụ thu và vụ xuân. Cùng với đó, sau khi xử lý môi trường, các địa phương trong huyện cũng đã đảm bảo cung cấp giống, vật tư, đồng thời tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực và phân bổ kinh phí để hỗ trợ khôi phục sản xuất cho bà con. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trần Yên cho biết.
Đối với những diện tích mà bị chết và bị vùi lấp do bồi lấp cát và phù sa thì sẽ phải tiến hành trồng lại. Và hiện nay thì đang hướng dẫn cho nhân dân là khôi phục lại diện tích đất để trồng lại.
Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng vào cuộc cùng nhân dân thực hiện nhiều biện pháp cấp bách nhằm phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ. Trực tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự chương trình ngày cuối tuần cùng dân trồng và khôi phục lại nhiều vùng sâu tằm với bà con nhân dân xã Thành Thịnh, huyện Trần Yên. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh chính là nguồn cổ vũ động viên rất lớn với bà con nhân dân, đồng thời cũng là động lực để ngành nông nghiệp huyện Trần Yên vực dậy sau bão, bù đắp những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong tháng 12/2024, Yên Bái là một trong hơn 30 tỉnh đầu tiên được triển khai cho trẻ uống vaccine Rota phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi. Trong đó, chương trình tiêm chủng mở rộng theo chủ trương của Bộ Y tế. Theo đó, vaccine Rota sẽ là loại vaccine thứ 11 được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc phòng bệnh cho trẻ nhỏ, đồng thời giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch, chủ động phòng chống dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên triển khai cho trẻ uống vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong ngày đầu triển khai từ rất sớm, các phụ huynh có con trong diện được uống vaccine đã được trạm y tế thông báo để cho con đến uống vaccine đầy đủ đúng thời gian. Khi nhận được thông tin, tất cả các phụ huynh đều thực hiện theo dõi sức khỏe của con, đảm bảo trẻ không ốm sốt hoặc đang dùng kháng sinh để đến uống vaccine đã được tiếp cận với loại vaccine mới này. Chị Phạm Thị Nguyệt, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trước khi cho con uống vaccine Rota thì tôi được thông báo gửi về nhà và các bác sĩ ở trạm đã gọi điện thông báo cho tôi và tuyên truyền tư vấn cho tôi về cái vaccine Rota này. Và tôi cũng đã hiểu biết được vaccine này là chủ yếu là phòng cho cái bệnh tiêu chảy cấp của con ấy. Rất là nguy hiểm, như bạn lớn nhà tôi cũng đã từng uống nhưng mà cũng từng mất tiền. Bây giờ là được cái chương trình này hỗ trợ là bạn này là không mất tiền. Trước khi tôi cho con đến đây tiêm ấy, thì là tôi đã được các bác sĩ tư vấn ở nhà cho các con sốt như thế nào hay là ho như thế nào. Đến đây thì các bác sĩ cũng khám phổi, khám cân nặng và đo nhiệt độ của con, tư vấn thuốc và tiêm cho con thì gia đình tôi cũng yên tâm.
Vaccine Rota là vaccine thứ 11 được Bộ Y tế đưa vào tiêm chủng mở rộng theo nghị quyết của Chính phủ. Ngoài vaccine Rota, sẽ có thêm vaccine phế cầu vào năm 2025, HPV, cúm mùa, triển khai kế hoạch của Bộ Y tế, Sở Y tế Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai vaccine Rota cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Để toàn tỉnh được phân bổ tổng số 19.900 liều vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đến thời điểm này tất cả vaccine đã được tiếp nhận và phân bổ đầy đủ về các trạm y tế để phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngay sau khi nhận vaccine, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai vaccine Rota cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng một cách chi tiết cụ thể để y tế tuyến cơ sở triển khai. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Để mà triển khai cái uống vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng ngay trong tháng 12 của năm 2024, thì về phía Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì đã tham mưu và đã thực hiện một số cái nội dung như sau. Cái thứ nhất là trung tâm đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành cái kế hoạch triển khai uống vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Thế và trên cái cơ sở mà kế hoạch của Sở Y tế thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng như là Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thì đã xây dựng cái kế hoạch triển khai cụ thể và chi tiết đối với từng địa phương. Cái thứ hai nữa là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì cũng đã tổ chức cái tập huấn trực tiếp cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, cán bộ y tế tuyến huyện. Và trên cơ sở lớp tập huấn đó thì Trung tâm Y tế tuyến huyện là sẽ về và tổ chức cái tập huấn cũng như là hướng dẫn cho cán bộ trạm y tế các xã, các phường, thị trấn ở trên địa bàn của huyện triển khai cho trẻ uống vaccine Rota phòng bệnh cái tiêu chảy. Thế và cái thứ ba nữa là trung tâm cũng đã thực hiện cái việc tiếp nhận và cấp phát cái vaccine đảm bảo đúng theo quy định, đúng theo quy trình ngay sau khi tiếp nhận vaccine từ trung ương đã cấp ngay cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố để mà về có triển khai tại các địa phương. Thế và cái việc nữa, thứ tư nữa là cũng đã tham mưu chỉ đạo tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về cơ sở chất, về trang thiết bị cũng như là những thiết bị bảo quản vaccine và cái đội ngũ mà nhân viên y tế đấy, thì cũng được đào tạo, được tập huấn, được hướng dẫn để triển khai cái vaccine, uống cái vaccine chúng ta tại địa phương đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Còn tại tuyến huyện, để triển khai hiệu quả việc cho trẻ uống vaccine Rota, các trung tâm y tế cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn việc sử dụng vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời lưu ý các trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể rà soát lập danh sách trẻ 2 tháng tuổi trong tháng đầu tiên triển khai để tổ chức uống liều 1, trong các tháng tiếp theo lập danh sách trẻ cần uống liều 1, liều 2, thực hiện cho trẻ uống vaccine Rota đúng kỹ thuật, theo dõi giám sát phản ứng sau tiêm chủng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh những ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai vaccine mới. Bác sĩ Phạm Thị Thủy, trưởng trạm y tế xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà có được uống vaccine Rota này thì có tác động rất lớn trong cái cho trẻ dưới 1 tuổi. Vì là khi mà trẻ bị nhiễm virus Rota thì bị chủ yếu là tiêu chảy, thì rồi có thể là gây ra biến chứng mất nước, suy dinh dưỡng. Và có cái trẻ nặng mà không bà bố mẹ không mà điều trị xử lý tốt thì có thể là thậm chí có thể tử vong. Vì vậy là khi mà tuyên truyền về vaccine Rota thì trong các bà mẹ là rất là hưởng ứng và cũng mong muốn là cái chương trình này được hỗ trợ lâu dài. Vì là nếu mà không thì gia đình có điều kiện thì có còn đi uống dịch vụ được, còn gia đình không điều kiện thì không đi uống được.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mỗi trẻ được uống 2 liều vaccine với khoảng cách liều 1 uống khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, liều 2 uống ít nhất 1 tháng sau lần thứ nhất. Nếu trẻ chưa uống vaccine hoặc chưa uống đủ liều, nên cho uống bù càng sớm càng tốt và hoàn thành trước 6 tháng tuổi. Thực tế, vaccine Rota được lưu hành từ những năm 2013 và cung cấp trong tiêm chủng dịch vụ với 3 loại được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam, gồm Rotalix của Bỉ, Rotatec của Mỹ và Rotavin do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế sản xuất. Tuy nhiên, với đặc thù là một tỉnh miền núi, đời sống người dân đặc biệt là người dân khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, hầu hết đều phụ thuộc vào vaccine được cung ứng miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nên số lượng trẻ được tiếp cận với vaccine này còn hạn chế do giá thành cao. Do vậy, việc được cung ứng thêm loại vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chăm sóc, phòng bệnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chị Vũ Thị Sáu, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi là đứa này là đứa thứ hai ạ. Đứa trước thì hay bị tiêu chảy và không có điều kiện để xuống dưới thành phố Yên Bái được uống vaccine Rota. Đến đứa thứ hai này thì được các bác y tế ở ngoài trạm thông báo là ở ngoài này là có vaccine Rota. Cho nên là tôi rất vui vì con được uống vaccine Rota. Và tôi đã đưa con đến uống đúng lịch theo bác sĩ dặn. Và hôm nay là con tôi đã uống được hơn 1 tuần rồi. Sức khỏe thì rất là bình thường và ổn định ạ. Cũng được các bác sĩ gọi điện hỏi thăm. Rất là vui và rất là may mắn.
Bệnh tiêu chảy cấp tính do rotavirus xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, tập trung cao ở nhóm trẻ dưới 12 tháng với các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, ho và ăn uống kém. Hiện bệnh này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nhiều trẻ phải nhập viện cấp cứu do căn bệnh này hàng năm, đặc biệt ở vùng khó khăn. Giai đoạn 2016-2023, virus Rota gây ra tiêu chảy cấp ở trẻ có tỷ lệ từ 20-50%. Chính vì vậy, việc triển khai hiệu quả uống vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng là một bước tiến quan trọng khẳng định nỗ lực của ngành y tế nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng trong việc chăm lo sức khỏe cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, nơi trẻ nhỏ có nguy cơ mắc bệnh cao.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, du lịch văn hóa là hình thức du lịch đang phát triển rộng rãi nhờ vào sự đóng góp và tham gia của cộng đồng người dân địa phương, giúp chào đón và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đây được xem là một xu hướng tích cực có chiều sâu trong định hướng phát triển du lịch tại Yên Bái, nơi có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống với những kho tàng quý giá về di sản văn hóa đậm sắc màu. Trong tạp chí du lịch Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã nông thôn mới Vũ Linh, huyện Yên Bình để trải nghiệm dịch vụ du lịch độc đáo này.
Từ nhiều năm nay, cùng với sự thay đổi đi lên từng ngày của cuộc sống, những lời ca điệu múa với giai điệu vui tươi rộn ràng luôn được vang lên trên làng quê nông thôn mới Vũ Linh. Không còn những vất vả thiếu thốn như trước đây, cùng với sự phát triển du lịch, đời sống của đồng bào người Dao Quần Trắng ở thôn Ngòi Tu đã có nhiều đổi mới. Vốn là một thôn khó khăn với trên 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá và trồng ruộng nước. Tuy nhiên, kể từ năm 2008 trở lại đây, khi du lịch bắt đầu được khai thác với những hộ làm homestay nhỏ lẻ đầu tiên, vượt qua rất nhiều khó khăn, đến nay du lịch đã trở thành một trong những ngành nghề chính, đem lại cuộc sống ổn định và thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm cho bà con nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình. Anh Phạm Văn Đại, chủ homestay Vũ Linh Palm House, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Ở đây tôi thấy những điều kiện tự nhiên và thiên nhiên cùng với văn hóa bản địa thì còn nhiều nét độc đáo, bản sắc dân tộc. Chính vì vậy tôi thấy là có những cơ hội có thể thu hút được khách trong và ngoài nước. Chính vì vậy gia đình tôi đã mở dịch vụ du lịch cộng đồng. Khách du lịch trong và ngoài nước đang biết đến khu vực Vũ Linh này nhiều hơn. Và từ năm trước đến năm nay đã thấy có sự chuyển biến là du khách sẽ đến đây nhiều hơn. Chính vì vậy thì đã tạo những công ăn việc làm cho người dân bản địa ở đây. Có những công ăn việc làm ổn định hơn và không phải đi làm xa.
Mặc dù đã phát triển du lịch nhiều năm, nhưng cái được lớn nhất trong cách làm du lịch tại Vũ Linh là việc phát huy tối đa các giá trị văn hóa trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch. Điều đó được thể hiện rõ nét ở việc hình thành các đội văn nghệ, gìn giữ và quảng bá những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt của từng cộng đồng dân tộc tại địa phương, như các làn điệu dân ca, hát then, hát sình, các điệu múa, lễ hội để phục vụ du khách. Với việc duy trì hoạt động hiệu quả 2-3 lần một tuần để tập luyện, nghiên cứu các làn điệu cổ, đồng thời kết hợp với xu hướng mới để đáp ứng thị hiếu của du lịch. Cùng với việc giữ gìn các giá trị văn hóa phi vật thể, từ việc đẩy mạnh du lịch, những ngành nghề truyền thống vốn đã có xu hướng mai một theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng đã được bảo tồn. Đó cũng là câu chuyện của những chiếc giỏ tôm ở xã Vũ Linh. Bao đời nay, những chiếc giỏ tôm đã gắn liền với cuộc sống của bà con vùng Hồ Thác Bà, giúp người dân đánh bắt tôm, cá, phục vụ sinh hoạt và giao dịch với thương lái. Tuy nhiên, khi nghề nuôi trồng thủy sản phát triển, cùng với việc phần lớn thanh niên có xu hướng đi làm ăn xa, nghề đan giỏ tôm đã dần vắng bóng trong cuộc sống của người dân thôn Ngòi Tu nói riêng và xã Vũ Linh nói chung. Tuy nhiên, do yêu cầu đa dạng các sản phẩm du lịch, chính quyền địa phương và người dân đã có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và khôi phục lại ngành nghề truyền thống đặc sắc này. Nên đến nay, hầu hết ở gia đình, các xã Vũ Linh đều có người biết đan giỏ tôm. Chị Lý Thị Samsung, bí thư chi đoàn thôn Ngòi Tu xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong đời sống văn hóa của người dân tộc Dao mình ấy, thì giỏ tôm này có cái vai trò như thế nào?
Vâng, trong đời sống văn hóa của người Dao thì cái giỏ tôm này thì chúng em sử dụng để bán cho thương lái hoặc là chúng em mang đi để đánh bắt tôm cá ở trên hồ Thác Bà.
Đối với mình thì bắt đầu từ bao nhiêu tuổi thì các bạn nhỏ sẽ học đan giỏ tôm và trung bình thì một ngày mình sẽ có thể đan được bao nhiêu giỏ tôm như này?
Vâng ạ, là cái đối với cái giỏ tôm này thì trung bình như độ tuổi thì từ tầm khoảng 10 tuổi là các em bắt đầu biết đan giỏ tôm rồi. Thì cái giỏ tôm này nó có rất nhiều cái quy trình. Đầu tiên là mình phải lên những cái hom dài này này, xong là hom ngắn này này. Còn các công đoạn chẻ nan nữa, mất rất nhiều thời gian. Khi mà chuẩn bị được cái hom dài và hom ngắn này thì mình đan thì khoảng 10 phút là mình được một cái giỏ tôm rồi. Và một ngày thì mình có thể đan được khoảng 5-60 cái giỏ tôm. Nếu như mà có sẵn những cái lạt hay là hom dài hom ngắn này, mình đan rất là nhanh.
Cái nguyên liệu để làm giỏ tôm này thì chủ yếu là ở địa phương đây đúng không em?
Dạ vâng ạ, nguyên liệu chủ yếu ở địa phương thôi, như là rang với cả nứa thôi. Thì mình lên núi mình lấy rang lấy nứa về mình chẻ xong rồi mình đan thôi.
Khi mà mình làm được những cái giỏ tôm như thế này thì cái việc sử dụng nó thì như thế nào?
Khi mà mình làm hoàn thành được một cái giỏ tôm như thế này thì nếu như dùng để bán thì mình mang ra chợ bán cho các thương lái thì nó rơi vào 5-10.000 một cái. Đan đẹp thì được giá đắt. Còn đối với ở trong gia đình thì chúng em sẽ mang đi đánh tôm ở ngoài hồ thì chúng em sẽ phải bỏ một ít thức ăn ở trong này để cho tôm nó vào nó ăn. Xong rồi chúng em khi mà để qua một đêm rồi thì chúng em vớt lên và chúng em bắt tôm, mang tôm đi bán, đi chợ bán.
Nghề bắt tôm từ cái giỏ tôm này thì được duy trì lâu chưa ở địa phương mình em?
Nghề bắt tôm này thì được duy trì từ thời các cụ rồi ạ. Chúng em thì là thế hệ nối tiếp thôi và bây giờ vẫn làm những cái nghề này, vẫn đan giỏ, vẫn bắt tôm mà vẫn sử dụng bình thường.
Đối với mình ấy thì bây giờ mình đã làm những cái cách như thế nào để có thể là từ cái làng nghề truyền thống của mình để chuyển sang phát triển du lịch cũng như là thu hút du khách?
Bây giờ thì trong cái nghề phát triển du lịch ở đây thì cái giọ tôm là cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng khi mà khách đến đây thì chúng em sẽ hướng dẫn giới thiệu cho khách là cái làng nghề đan giọ tôm của bọn em như thế nào và sử dụng làm gì. Sau đó chúng em sẽ hướng dẫn khách là cùng trải nghiệm với bọn em như là đan thành hoàn thành một cái giọ tôm và cùng khách đi bắt tôm, thả xuống dưới hồ xong là để hôm sau là cho khách đi vớt lên, là sẽ có tôm ở đấy và khách sẽ trải nghiệm cái hoạt động ở đấy như thế.
Cơ bản thì đối với du khách khi mà đến đây thì trải nghiệm cái dịch vụ đan giọ tôm cũng như là đi bắt tôm bằng những cái giọ như thế này thì phản hồi của họ như thế nào ấy?
Phản hồi của khách du lịch về cái trải nghiệm đan giọ tôm và đánh bắt tôm bằng giọ này thì khách rất là vui, rất là thích thú và người ta đã quay phim lại và về giới thiệu cho các bạn bè của người ta để nếu mà có sang đây thì sẽ trải nghiệm các dịch vụ như thế này ở trong bạn em.
Đến với Vũ Linh hôm nay, không chỉ có bộ mặt nông thôn mới đang dần thay đổi mà nếp nghĩ cách làm của bà con cũng đã phát triển theo hướng khoa học hiện đại hơn. Người dân Vũ Linh sau nhiều năm làm du lịch đã không còn là những người nông dân ngại ngùng trong giao tiếp, thiếu kiến thức về nhiều mặt của đời sống. Thay vào đó là những người chủ homestay, cơ sở kinh doanh du lịch năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm. Cũng nhờ thế mà hầu hết các hộ làm kinh doanh du lịch ở Vũ Linh bắt kịp với xu hướng phát triển du lịch văn hóa kết hợp với nghỉ dưỡng chất lượng cao để thu hút du khách nước ngoài, từ đó làm gia tăng giá trị các dịch vụ đem lại thu nhập cao hơn. Chị Samsung chia sẻ thêm.
Ở đây thì bọn em làm đều là làm những cái là du lịch cộng đồng, thì là ngủ phòng nhà sàn. Thì sau một quá trình cũng được đi trải nghiệm ở các địa phương khác thì cũng là cả nhu cầu của khách nữa. Cái cộng đồng, cái nhà cộng đồng đấy thì chủ yếu dùng để sinh hoạt chung thôi. Còn bây giờ là bọn em tạo ra những cái phòng riêng để cho khách có nhu cầu là sau khi mà sinh hoạt chung về dự ẩm thực hay là văn hóa xong là khách sẽ có những cái phút nghỉ ngơi nó thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Nên là khách sẽ lựa chọn phòng riêng nhiều hơn so với ngủ cộng đồng.
Trong thời gian tới thì em sẽ có định hướng để phát triển cái địa điểm du lịch của mình như thế nào?
Trong thời gian tới thì bọn em cũng sẽ củng cố thêm những cái nhà của bọn em thôi, làm cho nhà lúc nào cũng sạch sẽ và có thêm nhiều phòng riêng mới để phục vụ cho cái nhu cầu của khách. Ngoài ra thì chúng em sẽ cùng nhau là tham gia bảo tồn những cái nét văn hóa của người da quần trắng bọn em tại địa phương, gìn giữ không để nó bị mai một đi.
Với lợi thế có tới 10 dân tộc anh em cùng chung sống, những năm qua xã Vũ Linh đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa cũng như hỗ trợ người dân trong phát triển du lịch, như mở các lớp dạy nghề về nghiệp vụ du lịch, tiếng Anh, nấu ăn và thực hiện tốt các chính sách trong phát triển du lịch của huyện, của tỉnh. Nhờ đó đến nay tại xã đã hình thành nhiều thôn du lịch với tỷ lệ người dân làm homestay, dịch vụ ăn uống chiếm từ 10 đến 20% tổng số hộ. Việc tạo sự liên kết và hình thành các khu điểm du lịch với nhiều loại dịch vụ trải nghiệm đã giúp cho địa phương này nhận được sự đánh giá cao và thu hút được ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Một du khách người Đức chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình đến Việt Nam qua thông tin tìm hiểu được từ các trang quảng bá du lịch nổi tiếng. Khi đến với Yên Bình, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi sự trong lành của thiên nhiên và thân thiện của người dân. Trong 3 ngày ở đây, gia đình tôi được tham gia rất nhiều hoạt động như leo núi, bắt thủy sản trên hồ, trải nghiệm đan giọ tôm cùng tham gia các hoạt động văn nghệ của đồng bào. Đây là những kỷ niệm hết sức quý giá với vợ chồng tôi và các con. Chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay trở lại và sẽ giới thiệu cho bạn bè đến với Yên Bái.
Yên Bái được đánh giá là địa phương tiềm năng và đang phát triển khá tốt loại hình du lịch này, với định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển sản phẩm du lịch không chỉ biến di sản thành tài sản mà còn góp phần quan trọng, mang lại nhiều lợi ích về thu nhập, việc làm và tạo thành động lực lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo ra diện mạo mới, cũng như định vị thương hiệu cho du lịch Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Là một trong 4 thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.